là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó sẽ là phản ánh nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc ngăn chặn hoạt động trái phép của tổ chức Pháp Luân Công. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 12 và nghị quyết số 41 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay Yên Bái đã thu hút được 29 sinh viên đã tốt nghiệp. Trong đó năm 2021-2022, các cơ quan đã thực hiện thu hút theo hình thức xét tuyển đối với 13 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, gồm 10 giáo viên tốt nghiệp loại giỏi, 3 sinh viên là bác sĩ nội trú, bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Ngoài ra còn tiếp nhận 8 giáo viên tiếng Anh tin học về công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Năm 2023, tỉnh đã xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng theo hình thức xét tuyển 112 chỉ tiêu vào các đơn vị sự nghiệp y tế giáo dục. Đến nay đã thực hiện thu hút xét tuyển được 8 sinh viên, gồm 5 sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm tiếng Anh tin học và làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, 3 bác sĩ làm việc tại các trạm y tế xã.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái vừa thông báo 4 sản phẩm hết thời hạn giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2023. 4 sản phẩm là rau cải ngọt Tuy Lộc của Hợp tác xã Sản xuất Rau An toàn Tuy Lộc, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, dưa chuột Văn Phú của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Rau An toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, chanh Tứ Thời Văn Phú của Hợp tác xã Trồng Cây Ăn quả và Dịch vụ Tổng hợp xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, và sản phẩm dầu lạc trắng, Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Đục Yên, sẽ hết thời hạn chứng nhận kể từ ngày 7 tháng 8. Sau thời hạn trên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nghiêm cấm các chủ thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP để in, dán trên bao bì nhãn mác các sản phẩm khi lưu thông, tiêu thụ trên thị trường. Nếu kiểm tra và phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái thông báo đến các chủ thể có sản phẩm OCOP đã hết thời hạn, giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm OCOP không được sử dụng, giấy chứng nhận sao OCOP và in nhãn hiệu OCOP lên bao bì, nhãn mác sản phẩm, chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định đối với các sản phẩm hết thời hạn giấy chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, tăng từ gần 2.900 người rút bảo hiểm xã hội một lần lên trên 4.000 người trong vòng 3 năm đã cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về tình trạng người lao động rời khỏi nhóm lưới an sinh. Bởi một khi ra khỏi hệ thống an sinh xã hội, đồng nghĩa với việc tương lai của những lao động này khi đến tuổi về hưu sẽ không có thu nhập hàng tháng từ lương hưu và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Vừa trở về quê sau một thời gian đi làm ăn xa ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Văn Quang, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã đến ngay cơ quan bảo hiểm xã hội huyện để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo tính toán của anh, trong thời gian gần 3 năm đi làm công nhân ở công ty, rút bảo hiểm xã hội một lần, anh cũng có thể có một khoản tiền cho dự định sắp tới. Nên dù được các cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn chuyển sang hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối tham gia. Anh Quang nói:
cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì nói chung là nó cũng rất tốt, nhưng trong cái thời gian đóng ấy thì nó không có được cái ví dụ như là được một cái thẻ bảo hiểm thì rất là tốt. Tất nhiên là hiểu rồi thì mình mới ngừng đóng, để mục đích là mình chốt cái này xong để mà đi đóng cái bảo hiểm khác.
Các cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã dành gần một giờ đồng hồ để tư vấn thuyết phục anh Nguyễn Văn Duy, xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn không nên rút bảo hiểm xã hội một lần mà chuyển sang hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng anh vẫn quyết định rời khỏi hệ thống an sinh. Từng là một công nhân vận hành tại một công ty ở Bắc Ninh, mức bình quân tiền lương hàng tháng mà anh được tính để đóng bảo hiểm xã hội là hơn 5,5 triệu đồng. Sau 5 năm đóng bảo hiểm, số tiền anh nhận được khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần lên tới hàng chục triệu đồng. Theo anh, số tiền hưởng bảo hiểm này giúp anh trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, nên anh không muốn tham gia tiếp loại hình khác. Anh Duy nói:
theo tôi biết này có ý nghĩa gì về thực ra là sau này về an sinh xã hội đảm bảo mức sống cho về già sau này thôi. Cái này thì tôi cũng đang tham khảo rồi. Cái rút này, cái này thực ra đang muốn lên hỏi tham khảo.
Một trong những điểm chung ở hết các trường hợp rút bảo hiểm xã hội một lần là họ đều hiểu và nắm rõ những lợi ích của việc chuyển từ rút bảo hiểm xã hội sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng hầu hết lao động hiện nay chỉ quan tâm nhiều đến nhu cầu trước mắt hơn là nhu cầu hưởng lương hưu khi về già. Bên cạnh đó, do áp lực về tài chính và sự thay đổi gián đoạn trong việc, nên số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ vẫn còn gia tăng trong thời gian tới. Theo thống kê của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh, có tới trên 85% số người rút bảo hiểm xã hội một lần ở độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng đang đặt ra thách thức lớn với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Bởi số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng đồng nghĩa với mức độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội bị thu hẹp ở cả khía cạnh số người tham gia bảo hiểm xã hội và số người hưởng lương hưu. Đặc biệt, mức độ gia tăng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân của Nghị quyết số 28 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến năm 2030, là có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Do đó, bên cạnh những giải pháp của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, công đoàn các cấp, các đơn vị doanh nghiệp cũng cần phối hợp với bảo hiểm xã hội các địa phương chú trọng thông tin, truyền thông rộng rãi tới người lao động về tính ưu việt, lợi ích lâu dài khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động cũng cần cân nhắc kỹ, không nên quyết định hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà nên bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có điều kiện tự do đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho bản thân sau này. Trong 7 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 12.380 người, đạt 68,8% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó hệ cao đẳng 552 người, trung cấp trên 1.290 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 10.540 người. Chuyển dịch cho 5.768 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực chuyển dịch chủ yếu là sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng. Từ nay đến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tuyển sinh học nghề, liên kết cung ứng lao động qua đào tạo cho các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh, hướng dẫn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng đất nước vẫn đạt nhiều thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đóng góp quan trọng vào những thành tựu đó có dấu ấn nổi bật trong công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhờ làm tốt công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy mà nhiều bộ ngành địa phương đã đạt được những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả trong thực tiễn khi triển khai những nội dung của nghị quyết Đại hội 13. Nổi bật là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy theo nghị quyết số 22 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong đó có việc điều động bố trí lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn. Qua đó góp phần quan trọng đưa đất nước đạt nhiều thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc cho nhân dân như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.
Đây là thời điểm lịch sử quan trọng để chúng ta sớm hoàn thành hệ thống cao tốc Bắc Nam, các tuyến cao tốc quan trọng khác kết nối vùng liên vùng. Chúng ta đang đồng loạt triển khai các tuyến cao tốc này, do đó phải thần tốc hơn. Chỉ bàn làm không bàn lùi, đó là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp kiểm điểm đánh giá lại công việc đã làm kể từ phiên họp thứ 6 vừa qua. Thủ tướng nêu rõ tình hình có chiều chuyển biến tích cực, được tháo gỡ từng bước, các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành được triển khai các bước còn lại, trong đó có chọn nhà thầu theo quy định. Trong quá trình thực hiện cần bình tĩnh không chần chừ, trong tháng 8 này phải khởi công dự án này, miễn là thực hiện phải công khai minh bạch đúng quy định, cứ đúng mà làm, không được xảy ra tiêu cực lợi ích nhóm trong đấu thầu đấu giá. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải trực tiếp chỉ đạo, Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp trong công tác này trên tinh thần cái gì lợi, cái gì tốt cho dân, cho nước thì làm nhưng phải làm nhanh, Thủ tướng đề nghị.
Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu nông sản Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm 2023. Trong đó giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng có sự tăng trưởng đột phá như gạo, rau quả, hạt điều. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ phục hồi lên mức 5,6% trong năm 2023. Do đó dự báo từ nay đến cuối năm, xuất khẩu nông sản đi vào thị trường này sẽ tăng nhẹ khi một số mặt hàng như rau quả, gạo, điều vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Các mặt hàng thủy sản, đồ gỗ, sắn có thể phục hồi nhẹ trong những tháng cuối năm 2023. Để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc những tháng cuối năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự kiến vào tháng 9 tới, Bộ sẽ xem xét bàn cụ thể việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong phát triển nông nghiệp và giao thương nông lâm sản thủy sản giữa Việt Nam với các tỉnh Quảng Tây và Vân Nam Trung Quốc.
Theo thông tin trên báo Thông tấn xã Việt Nam, những tháng gần đây gạo Việt Nam xuất khẩu có nhiều tín hiệu khởi sắc, giá gạo xuất khẩu liên tục tăng cũng đẩy giá lúa thu mua trong nước tăng theo. Đáng lẽ những điều này đồng nghĩa với việc thu nhập của người trồng lúa cũng phải tăng theo tỷ lệ tương ứng. Thế nhưng trên thực tế, việc giá lúa liên tục tăng lên chưa hẳn người nông dân đã có thể hưởng lợi ngay. Thực tế này cho thấy tình trạng nông dân chán ruộng bỏ ruộng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, ngay cả với địa phương từng được mệnh danh là quê hương Nam Tấn một thời. Hiện một hạt lúa cõng rất nhiều chi phí khi mà thu hoạch người trồng lúa không còn lời lãi bao nhiêu. Mỗi năm Việt Nam sản xuất hàng chục triệu tấn lúa, xuất khẩu hàng triệu tấn gạo, nhưng ở không ít làng quê sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún. Nhiều người dân không thể sống khỏe hay giàu lên từ cây lúa, dù cho có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì không chỉ cốt lõi của nông nghiệp nông dân nông thôn chưa được thực hiện được, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi sản xuất, xuất khẩu lúa gạo. Do vậy, song song với việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu gạo bền vững, thì bài toán làm thế nào để người dân có thể sống khỏe ngay trên cánh đồng của mình cần phải được tính toán thấu đáo và rốt ráo.
Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã có nhiều đề xuất liên quan đến đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên, trong đó chủ trương sẽ bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm, được đông đảo cán bộ quản lý giáo viên đồng tình. Nhiều giáo viên chia sẻ, nhiều thầy cô là giáo viên giỏi cấp cụm thành phố, là chiến sĩ thi đua, cán bộ giàu năng lực, được khẳng định trong thực tiễn công tác, nhưng vì tuổi đã cao, trình độ tiếng Anh hạn chế, có thể sẽ không được thăng hạng nếu thi. Điều này sẽ là thiệt thòi rất lớn cho sự nỗ lực nhiều năm của các giáo viên. Trong thời gian chờ quyết định chính thức từ Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng chỉ có thể đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn cân nhắc lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức thăng hạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm xác định được những giáo viên thực sự xứng đáng để thăng hạng. Năm học mới đang đến gần, cùng với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, yêu cầu đặt ra với giáo viên ngày càng cao về trình độ, về chuyên môn, về phương pháp dạy học. Điều mong mỏi lớn nhất của giáo viên là họ được yên tâm tập trung vào chuyên môn, được đánh giá nâng hạng và trả lương xứng đáng với thực lực cống hiến bằng một chính sách thống nhất, chứ không phải thấp thỏm với việc địa phương mình năm nay thi hay xét để thăng hạng.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger đang đe dọa cuốn khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bạo lực mới. Mối quan hệ đối tác an ninh quan trọng giữa Mỹ và chính phủ Niger vừa bị lật đổ tạm thời gián đoạn, cùng với nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này, gây lo ngại làm gia tăng bất ổn, đe dọa an ninh khu vực. Niger là quốc gia giàu trữ lượng uranium và dầu mỏ, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Quốc gia này có vị trí địa chiến lược quan trọng, là đối tác của Mỹ và các đồng minh châu Âu trong cuộc chiến chống khủng bố. Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, Ngân hàng Thế giới và nhiều nước phương Tây đã cắt giảm viện trợ cho Niger, mặc dù quốc gia Tây Phi này là một trong những nước nghèo nhất thế giới và dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hiện chính quyền quân sự tại Niger do tướng Tia đứng đầu đang chịu nhiều sức ép từ các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế sau cuộc đảo chính. Ông Tia bắt bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt đối với Niger, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào. Ngay sau cuộc đảo chính hôm 26 tháng 7, chính quyền quân sự ở Niger đã đóng cửa biên giới trên bộ và trên không với các quốc gia láng giềng, gây cản trở các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Các nước trong khu vực và phương Tây lo ngại tình hình Niger sẽ đẩy khu vực Sahel ở Tây Phi vào vòng xoáy bất ổn. Căng thẳng leo thang giữa chính quyền quân sự Niger với cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS làm trầm trọng hơn tình trạng bất ổn khu vực nghèo nhất thế giới, nơi đang đối mặt với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng cũng như các cuộc xung đột vũ trang, vốn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các nhà lãnh đạo ECOWAS đã cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Bazoum, đồng thời quyết định áp trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger. Hiện hạn chót để khôi phục quyền lực cho chính quyền lật đổ Niger mà ECOWAS đưa ra cho lực lượng đảo chính đã hết hạn, và ECOWAS vẫn cố gắng để ngỏ cánh cửa ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga, đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger. Nga cho rằng sự can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger khó có thể góp phần đạt được hòa bình lâu dài ở Niger nói riêng và sự ổn định tình hình trong cả tiểu vùng này nói chung.
Quý vị thính giả thân mến, theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 630 người, trong đó có 36 đảng viên bị tác động lôi kéo tham gia sinh hoạt theo giáo lý của các tôn giáo bất hợp pháp. Riêng Pháp Luân Công đã có hàng trăm người bị lôi kéo tham gia. Vậy bản chất của Pháp Luân Công là gì? Tỉnh Yên Bái đã có những giải pháp như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tôn giáo bất hợp pháp này? Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe kỳ cuối của loạt bài nhận diện pháp luân công với nhan đề Yên Bái kiên quyết ngăn chặn pháp luân công.
Pháp luân công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp do Lý Hồng Chí sáng lập ra năm 1992, bị chính phủ Trung Quốc ngăn chặn giải tán nhưng vẫn âm thầm phát triển, đã du nhập vào Việt Nam từ năm 2001. Pháp luân công thực chất không phải là một tín ngưỡng tôn giáo, không có giáo lý, giáo luật hoàn chỉnh mà vay mượn cắt xén của các tôn giáo khác để hình thành. Mục đích thực sự của Pháp luân công là mượn vỏ bọc của một môn khí công rèn luyện sức khỏe và lợi dụng các yếu tố tôn giáo tâm linh để tập hợp lực lượng, lôi kéo quần chúng tham gia, khuếch trương thanh thế nhằm từng bước công khai hình thành tổ chức đòi công nhận tư cách pháp nhân. Các phần tử tuyên truyền Pháp Luân Công cho rằng tích cực luyện tập Pháp Luân Công sẽ chữa được bách bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà không cần dùng thuốc và đến bệnh viện. Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết.
Trên thế giới chưa có bất kỳ một công bố khoa học nào khẳng định hoặc công nhận tác dụng của phương pháp tu tập Pháp Luân Công như những gì Pháp Luân Công đang tuyên truyền. Pháp Luân Công thì cổ vũ từ bỏ tình thân, chuyên tâm theo học Pháp Luân Đại Pháp để được thăng cấp, cuối cùng sẽ tu thành Phật, thành Đạo, rồi thành Thần. Nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có cả những vụ giết người.
Thực tế cho thấy hoạt động của Pháp Luân Công có tính chất phản khoa học, gây nhiều hệ lụy, nguy hại nghiêm trọng đối với xã hội như sùng bái giáo chủ, kiểm soát tinh thần người tu tập, truyền bá tà thuyết mê tín dị đoan, lập hội bí mật, gây phức tạp về an ninh trật tự. Điển hình như năm 2018 tại thôn 16 xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã xảy ra vụ án mạng, con trai giết mẹ ruột. Đối tượng Phạm Ngọc Trường vì theo Pháp Luân Công đã đâm chết mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Lưu khi bị cản phá bàn thờ. Đặc biệt vào năm 2019 tại xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũng đã xảy ra vụ án giết hai người rồi đúc bê tông gây chấn động dư luận xã hội. Điều đáng nói là bị can Phạm Thị Thiên Hà, kẻ chủ mưu trong vụ án, lại là người có học vấn cao, từng đi du học nước ngoài. Thế nhưng khi theo Pháp Luân Công, Hà đã bỏ hết tất cả sự nghiệp để tu luyện và rồi biến mình thành kẻ giết người man dợ. Hoang mang, lo lắng trước những hậu quả do Pháp Luân Công gây nên, ông Nguyễn Văn Thành, tổ 7 phường Minh Tân và bà Đỗ Thị Chiến, tổ 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái kiến nghị.
Nhà nước ra hẳn văn bản cấm luôn.
Thực hiện đúng là chúng ta đi theo những các cái đạo nào được nhà nước công nhận, còn lại những các cái đạo mà tự dựng lên thì chúng ta không nên theo.
Tại tỉnh Yên Bái, tổ chức tôn giáo bất hợp pháp này đã phát triển, xâm nhập, thu hút, lôi kéo nhiều người dân và một số cán bộ đảng viên tham gia luyện tập, đi du lịch trong nước hoặc xuất cảnh ra nước ngoài dưới hình thức thăm thân, du lịch để tham gia các khóa học, hội thảo. Với niềm tin tuyệt đối, gây bất bình, bức xúc trong tổ chức cơ sở đảng. Thậm chí có cả đối tượng là đảng viên, viên chức của cơ quan cấp tỉnh đã thành lập fanpage hỗ trợ tu luyện Pháp Luân Công tại Yên Bái. Fanpage này có hơn 600 thành viên và 29 tài khoản tham gia quản trị viên, người kiểm duyệt. Ở địa bàn khác như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Để ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp này, ông Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho hay.
Trên quan điểm đã được tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, chuyển đổi nhận thức, nhưng đảng viên vẫn không chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định, điều lệ Đảng thì áp dụng các hình thức xử lý theo quy định.
Hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng Pháp Luân Công làm quân bài để chống phá chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, chống phá Đảng, nhà nước ta trên lĩnh vực nhân quyền, từ đó gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước thực tế đó, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo giải quyết triệt để, tận gốc các hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật, không để hình thành điểm nóng về tín ngưỡng tôn giáo. Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với các đảng ủy, rồi là chi bộ các cơ quan tuyên truyền vận động các cái trường hợp này hiểu rõ cái bản chất của Pháp Luân Công. Nếu mà cán bộ đảng viên mà không sửa chữa, không chấp hành thì có cái biện pháp xử lý theo quy định của Đảng.
Điều 24 Hiến pháp năm 2013 khẳng định nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Do đó, dù là pháp luân công hay bất cứ một hiện tượng tôn giáo mới nào khác, nếu không được nhà nước công nhận thì đều là tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Mỗi người dân cũng cần chủ động nâng cao sức đề kháng, tăng cường miễn dịch mạnh mẽ trước hoạt động của các đạo lạ, tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều bạn cùng trang lứa ra thành thị tìm kiếm việc làm, thì cô gái Lý Thị Triệp, dân tộc Dao Đỏ ở thôn Tạc Tè, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn lại chọn cho mình con đường lập nghiệp ở quê hương. Đó là thành lập nhóm sản xuất sản phẩm mặt hàng thổ cẩm của dân tộc Dao. Đặc biệt nhờ quảng bá các sản phẩm trên các trang mạng xã hội mà sản phẩm của các chị đã được nhiều người biết đến và đặt mua. Điều này đã tăng thu nhập cho nhiều gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công việc của chị Triệp qua phóng sự Cô gái Dao Đỏ khởi nghiệp từ nghề thêu thổ cẩm. Đây là phóng sự dự thi trên sóng phát thanh truyền hình năm 2023 của tác giả Triệu Mến.
Do trời mưa, không đi làm đồng được, nên chị em phụ nữ thôn Tạc Tè, xã Đậm Lành, huyện Văn Chấn đã tập trung tại nhà chị Lý Thị Triệp để thêu trang phục thổ cẩm, vừa để phục vụ nhu cầu của gia đình, vừa có sản phẩm bán tăng thêm thu nhập. Bà Lý Thị Pham, thôn Tạc Tè, xã Đậm Lành chia sẻ.
Trước
đây phụ nữ Dao ai cũng biết thêu và thường xuyên mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc. Bây giờ lớp trẻ ít người biết thêu và không thích mặc quần áo dân tộc Dao. Nhưng ở bản này có cháu Triệp, tuổi còn trẻ nhưng rất thích may vá thêu thùa các bộ trang phục của dân tộc mình. Khi còn nhỏ, chị Lý Thị Triệp đã được mẹ, được bà dạy thêu những nét hoa văn đặc sắc của dân tộc. Nhờ say mê ham học hỏi nên giờ đây chị Triệp không chỉ thêu giỏi mà còn tự cắt may được quần áo nam nữ và làm các phụ kiện trang phục truyền thống. Chị Triệp nói:
Ngày xưa mình rất thích thêu, đi đâu mình cũng mang theo đi, thậm chí đi chân trâu, đi học mình cũng đều mang theo miếng thổ cẩm thêu. Mình còn nhớ rất nhiều lần mình đem theo đến lớp, cứ lúc nào được nghỉ giải lao mình lại đem ra thêu. Nhiều lúc bị các bạn trêu chọc các kiểu, thậm chí còn giật miếng thổ cẩm để truyền cho nhau. Lúc đấy rất bực mình và buồn, nhưng bây giờ nghĩ lại cảm thấy vui vì đã thực hiện được ước mơ của mình.
Ngày nay khi xã hội càng phát triển, trên thị trường có nhiều loại quần áo mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp, nên phần lớn giới trẻ dân tộc thiểu số đã không còn mặn mà với trang phục của dân tộc mình. Những bộ trang phục truyền thống của người Dao vì thế càng ít dần đi. Chị Triệp nói:
Ban đầu mình tự làm vùng bà con trong xã thôi. Những cái sản phẩm mình làm, bà con khen, tìm đến mua ngày càng nhiều. Có những cái lúc sản phẩm không đủ để bán, nhưng thực tế là hiệu quả nó lại kinh tế nó lại không cao. Bởi những cái văn hóa theo thủ công của dân tộc mình thì nó lại rất tỉ mỉ, mất rất nhiều thời gian.
Nếu như chỉ cá nhân thôi sẽ không thể phát triển được, chị Triệp đã tìm đến các bà, các chị trong thôn, những người biết thêu để vận động họ thêu và mua may về quần áo để bán. Sau khi vận động được các bà, các chị tham gia, chị Triệp đã mở một quầy hàng để may trang phục của người Dao mình. Nhưng sau một thời gian thực hiện, cách làm này cũng không hiệu quả vì bà con chỉ tranh thủ đến thêu lúc rảnh rỗi nên sản phẩm lúc có lúc không. Khách hàng cũng ít. Đang trong lúc loay hoay không biết làm thế nào, một lần tình cờ lướt Facebook nhìn thấy có bài của một bạn người Mông đang bán thổ cẩm của họ tại một quầy bày bán sản phẩm, thu hút được rất nhiều khách hàng. Chị Triệp đã lấy sản phẩm của mình thêu đăng thử lên Zalo, Facebook. Sau khi đăng đã có nhiều người hỏi mua. Vì vậy, số lượng khách hàng ngày càng tăng, sản phẩm không có đủ để bán. Chị Triệp chia sẻ.
Để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, mình đã rủ một số chị em ở cùng có cùng sở thích để bàn bạc và thành lập cái nhóm thêu thổ cẩm. Để tập trung cùng nhau thêu và may cái trang phục của người Dao. Được chị em hưởng ứng, rồi đến năm 2019 thì tôi cũng đã thành lập nhóm thêu may thổ cẩm người Dao Đỏ do tôi làm trưởng nhóm. Cái lúc đầu nó chỉ có vài chị em tham gia thôi, chứ đến nay tôi đã thành lập được 15 thành viên. Từ cái thành lập nhóm đến nay, các thành viên đều có trách nhiệm trong việc tạo ra các sản phẩm, nên công việc hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Để có nhiều người biết đến sản phẩm thổ cẩm của dân tộc Dao, chị Triệp thường xuyên đăng lên các trang mạng xã hội nên ngày càng có nhiều người liên hệ, trong đó có nhiều khách hàng ở xa nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát. Số lượng khách nhiều, thành viên trong nhóm làm không đủ sản phẩm cung ứng cho thị trường, nên chị Lý Thị Triệp tiếp tục vận động các bè, các chị trong xã tranh thủ lúc nhàn rỗi thêu thổ cẩm bán cho nhóm. Các thành viên trong nhóm có thêm thu nhập từ 3,5 đến 5 triệu đồng một tháng. Riêng chị Lý Thị Triệp mỗi tháng trừ chi phí có lãi từ 15 đến 25 triệu đồng. Việc thành lập nhóm thêu thổ cẩm của chị Lý Thị Triệp vừa góp phần lưu giữ bảo tồn được trang phục truyền thống của dân tộc Dao, vừa tạo thêm việc làm, giúp chị em phụ nữ có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Để giữ gìn và phát huy nghề thêu may trang phục truyền thống, ngoài duy trì nhóm thêu, chị Triệp còn cùng các nghệ nhân người cao tuổi truyền dạy kỹ năng kinh nghiệm thêu may cho thế hệ trẻ. Em Triệu Thị Diện, năm nay 15 tuổi, rất đam mê với nghề thêu thổ cẩm. Khi nào được nghỉ học là Diện đến nhóm để học thêu. Giờ đây Diện đã biết thêu các hoa văn họa tiết cơ bản của dân tộc mình. Em Triệu Thị Diện cho biết. Cháu rất thích bộ trang phục của mình. Từ khi cô Triệp thành lập nhóm thêu, cháu thường xuyên đến đây để học thêu. Cháu thấy khi đi đám cưới, ngày Tết, lễ hội, mặc bộ trang phục của dân tộc mình cảm thấy là rất tự hào. Là người dân tộc Dao thì mình phải biết lưu giữ bản sắc văn hóa của mình. Cháu sẽ bảo các bạn cùng học thêu để giữ gìn bộ trang phục này. Từ những bàn tay khéo léo của các thành viên trong nhóm thêu thổ cẩm, những sản phẩm có mẫu mã đẹp và chất lượng đã được tạo ra nên ngày càng có nhiều người biết đến và đặt mua sản phẩm của nhóm. Ngoài thêu và may, chị Triệp còn bày bán các sản phẩm phụ kiện của bộ trang phục đầy đủ như chỉ thêu, hạt cườm, chỉ bông, vòng cổ, vòng tay, chuông nhỏ, xà tích, thắt lưng, yếm, khăn. Bà Bàn Thị Nhị, thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành là khách hàng thường xuyên đến mua sản phẩm của nhóm chị Triệp cho biết.
Tôi
làm thêm công việc đồng áng nhưng dậy bận quá không có thời gian thêu. Tôi thấy nhóm chị Triệp thêu rất đẹp, tôi rất thích nên tôi thường xuyên đến đây mua một số thứ của chị Triệp để về may bộ quần áo. Với những nỗ lực của bản thân và các thành viên, nhóm thêu thổ cẩm người Dao ở xã Nậm Lành đã được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, coi đó là điển hình để đồng bào Dao vận dụng để gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Là một thanh niên trẻ có tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa trang phục dân tộc Dao trên địa bàn xã Nậm Lành, tổ liên kết do Lý Thị Triệp sáng lập. Theo đánh giá của cấp ủy chính quyền địa phương, đây là một điểm sáng cần được phát huy và phát triển nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Cái quan trọng là để được giao lưu hàng hóa, tiếp cận thị trường, tạo công ăn việc làm cho chị em. Đây là một mô hình cần được nhân rộng và phát triển trong thời gian tới.
Ý tưởng khởi nghiệp từ việc bảo tồn và phát triển sản phẩm thổ cẩm dân tộc Dao của chị Lý Thị Triệp ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn là hướng đi đúng, được chính quyền địa phương đánh giá cao và đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng thời 4.0.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.